SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị trong tối hôm nay với những thông tin về thể thao trong tuần vừa qua. Chúng tôi phải thực sự là rất muốn chia sẻ với quý vị ngay những thông tin mới đó, đặc biệt liên quan tới ông thầy mới tân huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và bây giờ thì đã cho ra mắt huấn luyện viên mới rồi. Nhân vật đó sẽ là ai? Một lát nữa đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bình luận viên Việt Hoàng. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị và xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, câu chuyện đội tuyển Việt Nam rất là nóng trong thời gian vừa qua, đặc biệt liên quan tới chiếc ghế của huấn luyện viên. Một lát nữa đây tôi rất là muốn nhờ anh phân tích và cho thêm thông tin về nhân vật này. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải đến với cuộc đua của EPL ngoại Anh trước, bởi vì đây là một cuộc đua vô cùng khốc liệt. Cuộc đua tam mã Arsenal Manchester City, và dường như bây giờ thì chỉ còn có Arsenal và Manchester City có nhiều những cái điểm để mà chúng ta có thể bình luận đây. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng Arsenal đang giữ được phong độ rất là tốt, cho dù Manchester City họ vẫn thiệt thòi một chút bởi vì họ chưa chơi đủ trận, thưa anh.
Vâng, tới thời điểm này khi mà giải ngoại hạng Anh thì còn 3 vòng đầu nữa kết thúc, thì khi mà Arsenal và Manchester City thì vẫn đang tiếp tục để chạy đua vô địch. Thì Arsenal cuối tuần vừa qua thì giành chiến thắng 3-0 trước Bournemouth. Thì có thể nói rằng là Arsenal ở mùa giải năm nay đã khác khá là nhiều so với Arsenal của mùa giải năm ngoái, khi mà họ dẫn đầu phần lớn của mùa giải nhưng sau đó đã gục ngã. Thế nhưng năm nay thì ở những cái trận đấu quan trọng thì Arsenal cho thấy được là họ đã có thêm chất thép và kinh nghiệm, bản lĩnh. Và chính vì thế mà cuộc đua vô địch rất là dễ là sẽ đi đến những vòng đấu cuối cùng. Thì Arsenal hiện giờ sau chiến thắng trước Bournemouth thì họ đang dẫn đầu, đứng trước Manchester City 1 điểm. Thế nhưng mà họ đã chơi hơn Manchester City 1 trận đấu. Còn về phần Manchester City thì cuối tuần vừa qua họ đã giành chiến thắng 5-1 trước Wolverhampton, và dường như với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh là cái chiếc cúp mà quý giá nhất mà họ có thể giành được trong năm nay, thì nên là dường như tất cả mọi tính toán và mọi nhân lực rồi sức lực của Manchester City đều dồn vào cái chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Ở 2 trận đấu cuối cùng thì Arsenal còn phải gặp Manchester United và Everton. Thì trên giấy tờ thì là 2 đội bóng khá khó chơi, thì nhưng mà trên thực tế thì Manchester United hiện giờ đang có phong độ không được tốt, và đặc biệt là họ gặp rất là nhiều vấn đề về hàng thủ. Thế còn Everton thì là đội bóng đã chính thức trụ hạng, thì cũng không biết là đến cái vòng cuối khi gặp Arsenal thì họ còn cái sức chiến đấu đến bao nhiêu. Thế còn về phần Manchester City thì họ còn phải gặp 3 đội bóng nữa là Fulham, Tottenham Hotspur và West Ham. Thì trên giấy tờ thì đây cũng là 3 đội bóng khó chơi. Thế nhưng mà thực tế mà nói thì Tottenham Hotspur hiện giờ đang phòng hội không được tốt, còn West Ham cũng vậy, cũng là đang để thua liên tục. Fulham là đội bóng duy nhất mà có thể có cơ hội cầm chân được Manchester City. Thế nhưng mà Manchester City vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn, và là đội bóng mà theo tôi nghĩ tới thời điểm hiện tại thì họ vẫn là đội bóng mà có nhiều cơ hội giành chức vô địch hơn. 60-70% là có khả năng giành chức vô địch. Chính vì thế mà 3 trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh theo tôi nghĩ sẽ là những cái trận đấu rất là hấp dẫn và kịch tính.
Vâng, đó là những gì mà chúng ta thấy là cái cuộc đua khốc liệt ở Ngoại hạng Anh thể hiện được và tạo cho người ta, những người hâm mộ bóng đá như tôi, bình luận viên Việt Hoàng và rất nhiều khán thính giả của chúng ta ưa thích và theo dõi thường xuyên mỗi tuần. Tất nhiên nó mang về lợi nhuận cho giải bóng đá này cũng như là nền kinh tế của Anh Quốc. Tuy nhiên khi trở lại với giải bóng đá này, nói tới những đội mạnh, nói tới những cuộc đua hay thì cũng phải ngược lại nhìn tới những đội bóng có khả năng tạo ảnh hưởng. Và quan trọng hơn là nó có một cái sợi dây gì đó liên lạc, nó có liên quan tới chúng ta. Đó là ông thầy Postecoglou. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vẫn muốn nhắc về Tottenham Hotspur. Họ đã có được điều gì trong những trận vừa qua?
Đó là 4 trận thua anh Ngọc ạ. Có thể nói là 4 trận đấu vừa qua là 4 trận đấu mà có thể nói là... Tottenham Hotspur thi đấu có thể nói theo tôi nghĩ họ vẫn sẽ thi đấu rất là hay, nhưng có phần nào không được may mắn và dường như là họ có một chút nào đấy theo tôi nghĩ là còn hơi thiếu đi kinh nghiệm ở những cái trận đấu quan trọng. 4 trận thua liên tiếp, trong đó có trận thua Newcastle 4-0 trên sân khách, thua Arsenal 3-2, thua Chelsea 2-0 và cuối tuần vừa qua thì họ để thua 4-2 trước Liverpool. Trong 3 trận đấu cuối thì Tottenham Hotspur còn phải gặp Manchester City như tôi đã nói, thì cũng rất là dễ nếu như Tottenham Hotspur không cải thiện được phong độ thì cũng sẽ lại để thua tiếp Manchester City. Và có thể nói hiện giờ thì Tottenham Hotspur đang đứng ở vị trí thứ 6 và họ có thể quên đi cái một cái vị trí ở trong top 4 đội hàng đầu nữa rồi. Thì có thể nói là sau một cái khởi đầu rất là thuận lợi, rất là tốt, thì rất là nhiều các cổ động viên của Tottenham Hotspur từng mơ đến một chức vô địch hoặc ít nhất là một là cái vị trí ở trong top 4 đội hàng đầu dưới thời huấn luyện viên Ange Postecoglou. Thế nhưng mà có thể nói là 1/3 mùa giải cuối cùng khi mà các cầu thủ Tottenham Hotspur không còn giữ được phong độ, và đặc biệt là khi mà các cái đội bóng của đối phương đã tìm ra được cách để hóa giải lối chơi của Ange Postecoglou, thì dường như Tottenham Hotspur đã không còn giữ được cái bản sắc khi thi đấu ở đầu mùa giải. Và tới thời điểm này thì rất là nhiều cổ động viên bắt đầu đã có những cái lên tiếng chê trách ông Ange Postecoglou, và tôi có những đọc những bài viết thì thậm chí là có những cổ động viên của Tottenham Hotspur còn nói rằng là Ange Postecoglou thậm chí là được đánh giá quá cao so với tài năng của ông. Thì điều này có thể nói là làm tôi rất là buồn, và mọi người không nhớ rằng là quên rất là nhanh rằng là ở mùa giải năm ngoái, thậm chí khi mà còn có cả Harry Kane, Tottenham Hotspur kết thúc ở vị trí thứ 8. Hiện giờ Tottenham Hotspur đang đứng ở vị trí thứ 6, thế nhưng mà họ thi đấu kém hơn các đội đứng trên và họ vẫn có thể có khả năng kết thúc ở vị trí thứ 5. Thế nhưng đây là một cái điều rất là tốt, bởi vì họ mất đi Harry Kane và họ không mua thêm một tiền đạo nào. Thế nhưng mà Ange Postecoglou xây dựng một lối chơi dựa trên tập thể, và đây có thể nói là một mùa giải rất là tốt cho Ange Postecoglou. Đây là mùa giải đầu tiên mà ông được nắm đội bóng lớn nhất trong sự nghiệp của mình và được thi đấu ở giải giải bóng đá hay nhất hành tinh. Thế nhưng mà Ange Postecoglou, Tottenham Hotspur của Ange Postecoglou thi đấu cũng rất là tốt, rất là hay, và nếu mà kết thúc ở vị trí thứ 5, thứ 6 thì không phải là tệ, bởi vì chúng ta cũng biết là có những huấn luyện viên tốt hơn như là Antonio Conte rồi là Jose Mourinho đều đã từng dẫn dắt Tottenham Hotspur và họ đều ra đi mà có thể nói là để lại những điều không tốt đẹp ở đội bóng này. Và chính vì thế mà một mùa giải đầu tiên nếu mà kết thúc ở vị trí thứ 5, thứ 6 theo tôi nghĩ là một mùa giải tốt, giúp cho Ange Postecoglou hiểu được đội bóng của mình. Mùa giải sau ông sẽ bổ sung lực lượng phù hợp hơn với cái lối chơi của mình. Và thêm một điều nữa là với những gì mà đạt được ở mùa giải này thì kỳ vọng của các cổ động viên nếu như ở mùa giải sau có thể sẽ không cao, và điều này sẽ rất là tốt cho Ange Postecoglou. Và cũng thêm một điều nữa mà chúng ta quên rằng là bóng đá nó không bao giờ suôn sẻ. Khi mà Ange Postecoglou về với những đội bóng thì bởi vì ông xây dựng một triết lý bóng đá mới, một cái văn hóa bóng đá mới, thế nên là nó thường phải mất thời gian. Khi mà Ange Postecoglou về với Brisbane Roar này cũng mất thời gian, rồi sau đó trở thành xây dựng một đội bóng có thể nói là chiếm lĩnh giải A-League, rồi khi mà về Melbourne Victory, Ange Postecoglou cũng làm điều đấy, cũng mất một chút thời gian, rồi khi mà sang huấn luyện ở Nhật Bản cho Yokohama thì Ange Postecoglou cũng mất đến 2 năm để xây dựng một đội hình mà có thể nói là làm mưa làm gió tại giải J-League. Rồi khi mà sang Celtic thì có thể nói khi mà được chuyển sang Celtic thì rất là nhiều các cổ động viên và những người trung thành với câu lạc bộ này đều đặt câu hỏi về cái sự bổ nhiệm này, và đặc biệt sau những trận đầu thua và có thành tích kém thì rất là nhiều các cổ động viên và các cái bình luận viên đã đặt dấu hỏi về Ange Postecoglou. Thế nhưng cuối cùng thì sau có 2 năm thì ông đã xây dựng một đội bóng Celtic hùng mạnh, và không những thế mà có một lối chơi rất là đẹp mắt. Và chính vì thế mà khi mà chuyển sang Tottenham Hotspur thì theo tôi nghĩ Ange cần thêm thời gian để xây dựng một cái đội hình phù hợp với cái lối chơi của mình, và một cái đội hình mà các cầu thủ mà hiểu được cái lối chơi và cái triết lý bóng đá của ông. Và tôi hy vọng rằng ban lãnh đạo của Tottenham Hotspur tiếp tục tin tưởng Ange Postecoglou để ông có cơ hội xây dựng một đội hình, và trong mùa giải năm sau thì khi mà những cái các cầu thủ mà thi đấu gắn kết với nhau hơn và hiểu hơn cái lối chơi của Ange Postecoglou thì theo tôi nghĩ Spurs sẽ tiến xa hơn trong tương lai.
Vâng, đó là số phận của Spurs. Tôi cũng hy vọng y như anh, tức là cần thêm thời gian cho huấn luyện viên để mà có thể tạo được một lối chơi hoàn toàn khác, đặc trưng của câu lạc bộ. Còn bây giờ thì chúng ta nhìn tới cuộc thi để mà xem ai thăng hạng và ai bị xuống hạng tại Ngoại hạng Anh, thưa anh.
Tới điểm này thì mới có Sheffield United là đội bóng đã chính thức xuống hạng. 2 suất còn lại thì là sự cạnh tranh giữa Luton, Burnley và Nottingham Forest. Thế nhưng tới thời điểm này thì Luton và Burnley là 2 đội bóng thất thế hơn và có nhiều khả năng xuống hạng hơn. Và nếu như Nottingham Forest chỉ cần giành một chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại thì họ sẽ chính thức được chủ hạng. Thế nhưng mà ở phía bên kia lên hạng thì hiện giờ đã có 2 đội bóng được được chính xác được 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 chính thức là sẽ lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm sau, đó là Ipswich Town và Leicester City. Thì Leicester City thì không xa lạ gì với giải Ngoại hạng Anh, và họ quay trở lại giải Ngoại hạng Anh rất là nhanh chỉ sau 1 năm bị xuống hạng. Còn Ipswich Town là đội bóng mà đã phải gần 20 năm mới quay trở lại giải Ngoại hạng Anh. Thì đây cũng là thêm một cái nhân tố mới cho giải Ngoại hạng Anh, có thể nói là có thêm nhiều các cái trận đấu hay trong mùa giải năm sau. Chúng ta sẽ cập nhật hơn về giải Ngoại hạng Anh và hy vọng rằng là cái cuộc đua mà giành chức vô địch giữa Arsenal và Manchester City sẽ không chỉ kết thúc ở sẽ còn kéo dài đến cái trận đấu cuối cùng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn tại Anh Quốc để trở lại với vấn đề rất nóng, đúng, về chiếc ghế nóng của bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Và liên đoàn đã chọn được huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tôi rất muốn biết về nhân vật này và tại sao liên đoàn lại bỏ tiền ra để mời ông về ạ.
Đây là một cái bổ nhiệm mà có thể nói là được rất là nhiều người đặt dấu hỏi. Trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Kim Sang-sik mới chỉ dẫn dắt một câu lạc bộ mà thôi, đó chính là câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor. Thì ông dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motor được 2 năm và sau đó thì bị sa thải. Thì ông giành được một chức vô địch năm 2022. Thì nhưng mà mặc dù giành chức vô địch thì ông cũng không, không được các cổ động được lòng các cổ động viên, bởi vì đấy là cái chức vô địch thứ 5 của Jeonbuk, và rất nhiều người cho rằng là huấn luyện viên nào huấn luyện Jeonbuk Hyundai lúc đấy thì Jeonbuk cũng sẽ giành chức vô địch mà thôi. Thế nên là thực sự là cái thành công của ông với Jeonbuk Hyundai Motor khi mà giành được một chiếc cúp FA của Hàn Quốc, giành được một chức vô địch của giải vô địch Hàn Quốc, rồi đưa đội bóng Jeonbuk vào đến bán kết và tứ kết của Asian Champions League. Thế nhưng mà những cái thành quả đó thì không được công nhận, nhiều người không công nhận, và đặc biệt là các cổ động rất là nhiều các cổ động viên trung thành của Jeonbuk không công nhận, bởi vì họ cho rằng là ông được thừa hưởng một đội hình đã mạnh rồi, và đặc biệt là sự sa sút của đối thủ là Osan. Thế nhưng mà để tìm hiểu về Kim Sang-sik thì Kim Sang-sik cũng là một cầu thủ trước đây từng thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc và thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Và trong cái thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Jeonbuk thì ông đã giúp cho câu lạc bộ này có một hàng phòng ngự rất là tốt, để lọt lưới rất là ít. Và chính vì thế mà ông có một cái cây bình luận thể thao viết rằng là đội tuyển Việt Nam có thể chắc chắn một điều rằng là khi mà huấn luyện viên Kim Sang-sik sang huấn luyện thì Việt Nam sẽ có một hàng thủ chắc chắn hơn. Thì chúng ta cũng biết rằng là bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Pangso thì thi đấu phòng ngự phản công, và chúng ta có một đội hình phòng ngự rất là chắc, bởi vì chúng ta thường phòng ngự với 5 hậu vệ. Thì rất có thể là Kim Sang-sik cũng sẽ phòng ngự với 5 hậu vệ hoặc là phòng ngự với 4 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự, và rất có thể là cái lối chơi mà huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng thì cũng rất tương đồng với huấn luyện viên Pangso là phòng ngự phản công. Thế nhưng mà điều mà nhiều người đặt dấu hỏi ở đây rằng là huấn luyện viên Kim Sang-sik mới chỉ dẫn dắt có một câu lạc bộ, đó là Chuyên Búc Hyundai Motor, và thực sự là cái tuổi nghề huấn luyện viên còn quá ít, và cái kinh nghiệm là huấn luyện viên quá ít, và rất là nhiều người còn cho rằng là đặc biệt là cái lúc cái câu lạc bộ của hoặc là cái đội bóng mà lâm vào khủng hoảng thì cái khả năng cầm cầm trịch lúc khủng hoảng của đội bóng là của huấn luyện viên Kim Sang-sik là kém. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ đây cũng là một cái điều rất là tốt, bởi vì cái tài năng hoặc là cái khả năng của huấn luyện viên Kim Sang-sik thì đặt rất là nhiều dấu hỏi, nên chính vì thế mà đây chính là cái cơ hội để ông làm việc hết mình để chứng tỏ tài năng của mình. Và đâu biết rằng thì có thể cái lối chơi mà Kim Sang-sik xây dựng và đặc biệt là mong muốn chứng tỏ cái khả năng của mình sẽ giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik làm việc hết mình để giúp cho đội tuyển Việt Nam thành công trong thời gian tới. Ông sẽ xây dựng lối chơi và lựa chọn đội hình như thế nào? Nhưng có một điều rằng là để mà có một đội đội tuyển mà thi đấu tốt, như chúng ta hay nói là có thực thì mới vực được đạo, thế nên là nếu mà nhân tố của các nhân tố của đội tuyển Việt Nam, nếu mà các cầu thủ quan trọng, những nhiều người cầu thủ tài năng và nhiều kinh nghiệm mà chấn thương ấy, thì theo tôi không biết là huấn luyện viên Kim Sang-sik luyện thì có tốt hơn huấn luyện viên Chu Ji hay không. Hợp đồng của Kim Sang-sik thì có 2 năm, thế nhưng mà tôi hy vọng rằng là đội tuyển các cổ động viên Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hãy cho đủ thời gian để ông xây dựng một cái đội bóng và dựa trên mà phù hợp với cái lối chơi của ông, triết lý bóng đá của ông, và điều quan trọng nhất là hãy đợi đến lúc mà Kim Sang-sik có đủ đội hình mà lành lặn và có đầy đủ các cầu thủ mà ông muốn dùng, là lúc đó chúng ta hãy hãy bàn xem là ông có phải là huấn luyện viên tốt hay không, có phù hợp hay không. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta khỏi phải bàn về chiếc ghế nóng của đội, là ai sẽ là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Hiện giờ thì chiếc ghế nóng đã có chủ, và chúng ta hãy cho ông Kim Sang-sik thời gian và sự kiên nhẫn.
Vâng, tôi muốn bổ sung thêm một câu, đó là có bột thì mới gột nên hồ, chúng ta phải có được những cầu thủ tốt đúng như cái ý mà anh đưa ra đó, trước khi mà chúng ta có thể tạo nên một đội bóng hùng mạnh hoặc ít ra thì chơi tốt trong khu vực châu Á. Và bản thân những cái thông tin mà chúng tôi nắm được lúc này đó, thì ông Kim Sang-sik là một cái tiền vệ phòng ngự phải được coi là hay bậc nhất của bóng đá Hàn Quốc từng sản sinh ra. Và người ta còn đặt cho một cái biệt danh là Six Sama. Nó là một cái từ ghép giữa tên riêng với kính ngữ trong tiếng Nhật để thể hiện sự tôn trọng rất cao của mọi người dành cho Kim Sang-sik. Và tôi có thể đoán được là ông thầy này sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho các tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, vốn cũng là một cái tuyến mà rất cần, quan trọng và cũng khá là mạnh, khá là có nhiều năng khiếu của đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian vừa rồi, đặc biệt là trong cái giai đoạn ông thầy Park Hang-seo cầm quân. Chúng ta chia tay về bóng đá để đến với F1 Miami. Có gì bất ngờ tại giải đấu này không ạ?
Bất ngờ lớn nhất đó chính là cái người vô địch cái giải F1 ở Miami thì không phải ai khác, không phải là Max Verstappen, mà là Lando Norris. Thì Lando Norris đã cho thấy được cái tài năng của mình ở trong những mùa giải trước, và ở cái chặng đua trước thì anh về vị trí thứ nhì chỉ sau Max Verstappen. Thế nhưng mà trong cái chặng đua vừa qua ở Miami, thì Lando Norris đã vượt qua Max Verstappen để về trước Max Verstappen với 7 giây. Người về thứ ba là Charles Leclerc, thứ tư là Carlos Sainz và thứ năm là Sergio Perez. Tôi và anh Ngọc cũng có nói là ở đầu mùa giải thì rất là nhiều người đặt Max Verstappen có thể vô địch trong tất cả các chặng đua trong một mùa giải hay không. Thế nhưng mà mới chỉ 6 chặng đua diễn ra, thế nhưng câu hỏi rằng là không, bởi vì rằng là sau 6 chặng đua thì Max Verstappen mới chỉ vô địch 4 chặng đua mà thôi, và 2 chặng đua còn lại thì một chặng đua thì Carlos Sainz của Ferrari giành chiến thắng ở Australia, và bây giờ chặng đua ở Miami của Mỹ thì Lando Norris giành chiến thắng. Chúng ta thấy rằng là Red Bull và Max Verstappen không phải là không thể bị đánh bại, họ có thể là đội đua nhanh nhất và tốt nhất vào thời điểm hiện tại, thế nhưng mà cơ hội vẫn chia đều cho tất cả những đội còn lại, và đặc biệt là Ferrari và McLaren cho thấy rằng là đây là hai cái ứng cử viên có thể giành giật được những cái chiến thắng ở trong các chặng đua. Thế nhưng mà cái chức vô địch mà dành cho đội đua và cho tay đua thì theo tôi nghĩ vẫn khó lọt khỏi tay của Red Bull và Max Verstappen. Thế nhưng cũng có một điều mà chúng ta cũng cần để ý nữa là chặng đua Miami là chặng đua một trong 3 chặng đua mà F1 được tổ chức ở Mỹ. Hai chặng đua tiếp theo cũng được hai chặng đua mà khác mà được tổ chức tại Mỹ, đó là chặng đua ở Texas và chặng đua ở Las Vegas, thì có thể nói là F1 đang muốn nâng tầm ảnh hưởng của Mỹ, đang muốn chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Bởi vì ở Mỹ thì cái giải đua ô tô mà được quan tâm nhất là NASCAR, và cái đường đua mà được quan tâm nhất đó là Indy 500 chứ không phải là F1. Thế nhưng hiện giờ F1 đang làm mọi thứ có thể để có thể lôi kéo các khán giả của Mỹ đến xem với F1. Và tôi có nhớ một cái câu trong một bài hát rất nổi tiếng, đó là "If you can make it in America thì you can make it anywhere". Thì dường như rằng là nếu như F1 đang muốn là nếu như F1 trở thành cái thương hiệu đua xe nổi tiếng thứ nhất nước Mỹ thì sẽ trở thành cái thương hiệu đua xe nổi tiếng nhất hành tinh, cái franchise nổi tiếng nhất hành tinh. Và chúng ta sẽ chờ xem điều này sẽ xảy ra trong khoảng bao nhiêu lâu nữa trong tương lai.
Vâng, với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.